cùng đến đây chúng em cảm ơn Phật và người thân.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Thì Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì chiều nay chúng ta học tiếp về cái phần chi môn cảnh vấn, trong đó có cái phần của Tam Tổ Tăng Sáng, tức là trong cái bài Tính Tâm Minh. Thì hôm nay chúng ta học qua tiếp cái phần chánh văn của Tổ dạy: nhậm tánh hiệp đạo, tiêu giao tiệt não, hệ niệm quay chơn, hôn trầm bất hảo. Tức là ở đây để chúng thấy Tổ dạy rất là cô đọng, thì đây mình chia sẻ rộng thêm cho chúng ta dễ nắm bắt. Nhậm tánh hiệp đạo, tiêu giao tiệt não, thì chiều nay chúng ta ráng cố gắng học cho hết hai câu đầu. Tức là tạm dịch là xứng tánh thì hiệp với đạo, mà tiêu giao thì dứt não. Dứt não tức là dứt cái phiền não. Tiêu giao có nghĩa là rong chơi á, thấy không? Có từ tiêu giao, có từ là rong chơi trong tam giới á. Đó. Thì qua cái này đại chúng thấy á, ở đây á đại chúng thấy một cái đoạn nhân duyên là xưa khi mà chúng ta chưa đi tu á, mình ở ngoài đời mình coi cái bộ phim Tây Du Ký, đúng không? Tây Du Ký thì trong đó kể lại là Tôn Ngộ Không á, là ông sanh từ cái hòn đá. Khi mà ông sanh từ cái hòn đá ra và ông lớn lên á, ông vui đùa với chúng bạn, ông không biết sống chết là gì hết á. Và một hôm á, ông nhìn thấy trong cái đàn khỉ của ông á, có một cái con khỉ già, đúng không? Và một con khỉ con bất thình lình ngã rằng là chết. Rồi mới hỏi là tại sao chết. Rồi ông hỏi cái con khỉ mà già nhất là tại sao chết. Cái con khỉ già nói là sanh ra đời á thì có sanh thì phải có tử. Mà khi nghe cái tử rồi nó chấn động cái tâm, đúng không? Chấn động cái tâm. Rồi Tôn Hành Giả chấn động cái tâm. Mà khi mà ông thấy cái sự chết chấn động tâm rồi đó thì ông sợ quá, ông mới quyết định ông tìm thầy học đạo. Mà cho nên cái phần này tôi để xứng tánh hiệp đạo. Chúng mình chưa có xứng tánh, đúng không? Mình học lần lần mình thấy hay lắm. Thì khi mà chúng ta thấy cái sự mà sống chết trong cuộc đời, rồi bắt đầu chúng ta mình tìm thầy mình học đạo, giống như là Tôn Hành Giả vậy đó, thấy không? Thì gần đây nhất này có một số người ta điện lên, ta nói là con ráng con bảo vệ cái thân mạng của con. Mà khi mà qua cái đại dịch này rồi thôi, chỉ có tu thôi. Nhiều người điện lên lắm, nhiều, rất là nhiều. Chỉ có con đường tu thôi chứ không còn con đường nào khác hết. Mà để chúng thấy mình có số Phật tử ở thành phố họ điện về họ nói bây giờ không có còn trong cái tâm niệm á, là bây giờ không có còn mà ganh đua, không có còn tật đố, không có còn hơn thua nữa. Từ cái chết nó kề gần luôn, nó gần gũi quá. Hạn như ngày xưa mình thấy là bệnh, phải không? Bệnh mình đến nhà thương á, đó. Thì 5 người hoặc là 10 người mình thấy đã sợ rồi, đúng không? Mà bây giờ cả 100, 200 rồi 300. Rồi có khi mình thấy mặt đó rồi chết, nhanh quá. Nhanh quá ta quản ta sợ, đúng không? Cho nên bây giờ xong rồi bắt đầu ta nói là ta phải học đạo. Mà đại chúng thấy trên cái con đường học đạo không phải dễ. Bây giờ trong đó diễn tả tôn hành giả mà tìm thầy học đạo á, phải vượt qua một cái biển lớn lắm. Đó, vượt cái biển. Này chúng thấy rõ ràng không? Cái hình ảnh ông Ngô Thừa Ân đưa lên hay quá. Phải vượt qua cái biển. Mà cái biển đó gọi là gì? Người xưa ta nói là ái hà thiên xích lãng, khổ hải vạn trùng ba, dục thoát luân hồi lộ, tảo cấp niệm di đà, thấy không? Tức là cái con sông ái này á, là cái sóng nó lớn lắm. Ái hà thiên xích lãng, thiên là ngàn, thấy không? Lãng là cái con sóng, sóng ngàn thước, thì chúng thấy mà sóng thần, thấy không? Khổ hải vạn trùng ba là cái biển khổ muôn trùng luôn. À, thì giờ mà ai mà muốn mà thoát cái cõi luân hồi này là phải gấp tu tập, phải không? Niệm Phật Di Đà hay là niệm Đức Phật Thích Ca, niệm Bồ Tát Quan Âm, niệm gì niệm, đó là để chúng ta chấm dứt cái con đường khổ đau này, tức là chúng ta học đạo. Khi mà chúng ta thấy ông tôn hành giả đến đó rồi, đâu phải xong liền, là phải hành đạo để mà chứng nghiệm con đường đạo. Nó ba giai đoạn, thấy không? Mình học đạo rồi mình hành đạo, mình chứng đạo. Thì khi mình học đạo, mình hành đạo, mình chứng đạo rồi đó, thì tiêu dao cái mình râm chơi á, mình râm chơi nghĩa là mình tùy duyên, mình làm cái việc gì cũng dứt phiền não hết đó. Còn bây giờ mình làm gì, mình chưa có xứng tánh, mình chưa sống với tánh đó nó không hợp với đạo, mà nó không hợp với đạo mình làm các việc Phật sự á, nó biến thành ma sự. Vì việc của Phật mà, việc của Phật thì mình không có buồn, không có phiền, không có tức giận, không có tật đố, không có hơn thu, không có ganh ghét. Mà bây giờ mình làm á, mình chưa sống với tánh, mình đi làm Phật sự á, thì nó biến thành ma sự. Chẳng hạn như bây giờ mình đi nấu cơm đi, mà mình chưa sống với cái tánh Phật của mình, mà ai mà đụng mình một cái là mình chịu không được, đụng cái ngã, thấy không? Đó, cho nên qua cái phần này để chúng thấy á, người xưa ta nói là sao, gọi là xứng tánh tác Phật sự, gọi là xứng tánh thì mới làm Phật sự, mà chưa xứng tánh thì các ngài sao? Cho nên á, có một vị á, họ giảng như thế này nè, tôi có nghe họ nói là bên Trung Quốc các vị tổ sư nói là kiến tánh thành Phật. Thì quán tình mà dưới chướng của lục tổ Huệ Năng á, kiến tánh tới 33 vị, 43 vị, mà sao không thấy ai thành Phật hết đó? Phật là Phật nhân, Phật nhân thôi, mà còn Phật quả là phải trải qua những cái công hạnh Bồ Tát, đúng không? Phật là Phật nhân, còn Phật quả mà giống như á, là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni á, gọi là ứng hóa thân á. Còn mình mà ngộ ra được, mình nhận ra được á, là gọi là pháp thân, nhận cái thân mà gọi là pháp thân. Còn ứng hóa thân là phải trải qua những cái công hạnh rồi đủ nhân duyên mình trở lại cuộc đời này nữa một lần là xong, ví dụ gì đó, phải không? Ba thân á, phải không? Ứng thân, hóa thân, pháp thân á. Thì như vậy qua cái phần này nè, cho nên á, người xưa ta kỹ lắm. Chẳng hạn như là ngài Quốc sư Huệ Trung. Quốc sư Huệ Trung là đệ tử lớn của lục tổ, mà khi mà nhận nơi tâm ấn của lục tổ rồi, ngài rời chúng, ngài ở một chỗ ở núi Bạch Nhai 42 năm, gạn những cái gì, cái tập khí. Rồi thiền sư Nam Tuyền thì ngài sao, ở yên trong đồ chúng. Còn ngài Thạch Sương á, là ngài ở yên trong cái lò gốm mà có sớm Lưu Dương á. Còn mà thiền sư Triệu Châu là ở là gần 80 năm ở trong chúng, không rời chúng, để gạn lọc ra, phải không? Gọi là gạn tay mắt á. Cho nên á, xứng tánh là ngộ được cái tánh rồi, phải không? Thì sao? Người xưa đã nói, chúng ta đọc với nè: đốn ngộ ti đồng với Phật, nghĩa cái thấy mình bằng với Phật, đồng với Phật mà, đốn ngộ ti đồng Phật, cái thấy nó khác, đúng. Có những cái thấy nó siêu việt lắm, nhưng mà đa sanh tập khí thâm, nhiều đời tập khí nó sâu dày, phải không? Dùng cái từ gì? A-la-hán là gì? A-la-hán cách ánh còn mê, Bồ-Tát còn sở chi ngu quy tế mà, phải không? Hàng A-la-hán mà còn gọi là dùng cái tập khí là cái hơi hám. Hẹn như bây giờ một cái bong bóng mà mình bơm căng lên cái nó xì ra những cái lỗ mọt. Hẹn như trong chúng mình đi, thẳng điều luôn là trong chúng mình sống, ai mà sống ở trong chúng thường á, từ cái thiền viện này qua thiền viện khác dễ nhìn lắm, dễ, rất là dễ, bởi vì kinh nghiệm bản thân mà. Người ta nói là cái từ nhân tướng học là gì? Nhân tướng học là kinh nghiệm từ cái người này qua người khác, với điều kiện là anh chưa có sáng diệt. Cái người mà chúng đến với mình họ chưa có sáng diệt thì nó hiện lên khuôn mặt, hoặc là mình nói cái gì nha, mình nói cái gì họ giận lên, phải không? Là mình nhìn người đó là mình biết người đó là cái gì. Dễ biết lắm, dễ lắm. Lạ vậy đó. Hẹn như ở trong chúng tôi nói từng người luôn. Mới đầu thầy Bảo Tú ông tin là sau này cái người đó bị gì, ông nói. Tôi nói có gì đâu. Bởi vì cái người số 1 tôi lấy và cái người số 1 này áp dụng. Nó ra. Lạ lắm. Là gì? Là cái tập khí. Thấy không? Dầu cho mình tu ở trong đạo mà mình chưa gì, mình chưa có xong việc lớn của mình, hoặc là xong việc lớn rồi nhưng mà vẫn còn tập khí, mà huống chi mình chưa xong việc lớn, thấy không? À, cái tập khí là cái hơi hám á, cái hơi hám á. Hay như ngày xưa ở trên thiền viện Trúc Lâm có một ông thầy này ông lớn rồi, nên mình kể luôn nha. Tôi nói hay nói thẳng, mình cũng có tật xấu, ăn có tật xấu đó. Nhưng mà một khi mà xảy ra sự việc vậy nha, là cái khuôn mặt ống á, ống mà giận lên một cái á, là nó tím ngắt à, nó tím luôn, từ môi cũng tím, đó gọi là khí sân, trong cái dịch lý gọi là khí sân. Mà cái người này á, là ta tu cũng rất là ghét, mà bây giờ sao còn cái tập khí là ta gọi là phẫn hận, hận mà hận á, mà ta mình dùng cái từ đó, ta giấu bên trong. Cho nên là khi mà tôi gặp ông rồi, tôi nói với huynh đệ, tôi nói ông thầy này ông làm lớn đó, chứ mà rất là nguy hiểm. Ông kia hỏi nguy hiểm chỗ nào. Tôi nói ông mà ghét cái người nào người đó chết, mà ghét cái người nào người đó chết, thì quả tình đó, sau này là ông bây giờ ông còn tu nữa. Ông mà ghét cái người nào đó rồi thôi, cái người đó thôi điêu đứng luôn. Nó biểu hiện ra mà cái tập khí á, ngộ lắm. Mà huynh đệ mình á, sau này mình mà cái người mà mình mà người tu mình á, nhớ đừng có, mình đừng có gì, đừng có nuôi những cái hạt giống đó. Mình biết mình có tập khí đó, mình phải hóa giải liền. Đại chúng nghe tôi đi. Chứ mình mà tu á nha, mà mình còn cái tâm mà phẫn hận, còn cái tâm mà mình không thích người nào đó rồi, là mình tìm cách mình triệt hạ người đó, là ngàn đời luôn cái đạo mình không tiến. Đạo mình không tiến. Có tập khí, mỗi người có tập khí. Người có tập khí này, người có tập khí khác. Ngày như có người mà nhiều đời ta làm tướng hay làm vua, là tự nhiên ta chỉ huy mình biết người đó liền. Rồi cái người đời á, cái người mà ta sanh á, trong cái một cái nhiều đời á, mà thắt kém á, thì mình lên mình nhìn họ mình cũng biết, ví dụ như đó. Còn có những người mà họ sanh trong cái hàng vương giả nhiều đời, mình nhìn mình cũng biết trong cái tu họ biểu hiện ra, lạ lắm. Từ cái cách ăn cách uống, mà những người mà sanh từ cái loài mà ngũ thú, cái loài mà thú mà có nhân duyên mà được sanh lên làm người, họ có cái nhân duyên nhiều đời gì mình biết, mà họ đủ nhân duyên họ tu á, họ ăn cũng khác, họ ăn chụp giật lắm, họ phải ăn mà từ tốn giống như những người bình thường. Mà ăn giống như là sợ ai ăn hết của họ vậy đó. Đó, nó biểu hiện lên, đó là tập khí. Hay như vào thời Đức Phật là có một cái vị tỳ kheo á, ông ăn nè, rồi ông đi nè, ông làm cái gì cũng giống như khỉ vậy. Phật nói là trong cái thời Đức Phật Ca Diếp á, đó không? Có một vị trưởng lão, ngài chứng A-la-hán rồi, đó không? Nhưng mà ngài có một cái nghiệp duyên, ngài đi giống như khỉ vậy. Thì cái vị tỳ kheo này á, nhái tiếng nè, rồi nhái tiếng đi nè, cho nên bây giờ kiếp này sanh ra, thấy không? Còn sót những cái tập khí. Thì bây giờ các ngài biết được như thế là bây giờ muốn gạn lọc là phải gì? Phải tập trung tu, phải không? sợ ra làm Phật sự bị chướng ngại, gạn lọc mà. Nhiều đời tập khí nó sâu vậy, sâu lắm, sâu đến mức độ mà ngài Tất Lăng và Bà Ta chứng A-la-hán rồi mà còn có cái tâm ngã mạn với thần nữ sông Hằng đó, phải không? Thì khi mà bà thần nữ sông Hằng đến mách với Phật á, nói là xin lỗi gì mà kỳ quá. Rồi Phật nói là cái vị này, cái vị Tất Lăng và Bà Ta này là 500 đời làm trưởng giả Bà La Môn, phải không? 500 đời. Rồi có một thầy tỳ kheo phải là tu hoài mới không có chứng đạo. Rồi tôn giả anh em đến trình với Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, tỳ kheo này tu tinh tấn lắm mà sao mà chưa chứng nghiệm được con đường đạo. Phật nói cái ông này là ông nhiều đời làm trưởng giả, rồi làm tướng, làm vua, làm đủ thứ, cho nên là phải về. Ông về ông nói với ông vua Ba Tư Nặc xây cho ông một cái thất y như cung điện, gọi là cung, cái thất gọi là thất bảo, thấy không? Ông tu mới chứng, chứ còn ở mấy cái thất thường thường là không bao giờ ông đạt được cái kết quả. Thì quả tình tôn giả Anan về gặp ông vua Ba Tư Nặc trình bày ra hết. Ông cất cái thất giống như cung điện, cung điện trời Đế Thích á. Quả tình ông vô ông tu một tháng chứng quả, thấy không? Đó, cho nên bây giờ mình thấy có những vị ở nhà thường thường thì tu được, có những vị mà phải ở là nhà cao cửa rộng ta tu được. Cho nên mình hiểu được cái này rồi là mình thấy là cái tập khí của mỗi con người, thấy không? Ngộ rồi nhưng mà vẫn còn tập khí đào thải. Thì Bồ Tát Lâm Thọ nói giống như là cái con cá mà bỏ trong cái bịch ni lông, về bỏ con cá rồi nhưng mà ngửi bịch ni lông nó vẫn hôi. Đó là tập khí đó. Tập là nhóm hợp, khí là cái hơi hám, giống cái gì hết đó, thấy không? Rồi tôn giả Xá Lợi Phất cũng vậy, rồi tôn giả Anan Đà cũng vậy, những vị đều có tập khí đó. Mà trong chúng mình nhìn dễ biết lắm, đúng không? Ngồi thiền rất là tốt, tụng kinh rất là tốt, nhưng mà có những người có tập khí, tập khí sân hận, tập khí bực tức, đó tập khí hết. Mà mình biết đây là cái dở của mình mà mình không có chấn chỉnh, không có để mà đào thải hạt giống này ra, là chắc chắn mình tu là ở trong kinh Lăng Nghiêm nói là giỏi lắm, mình làm gì gọi là quỷ vương, phải không? Hoặc là thần vương. Thần vương là thần mãn xà đó, thần mãn xà giống như mà sư huynh của ngài An Thế Cao á, thành con mãn xà động đình hồ đó, đó đó đó. Bởi vì cái người tu thiền của mình nó lạ lắm, để chúng thấy không, cái gì mà nó không có tướng là nó mạnh lắm. Để chúng thấy cái dòng điện không có tướng không? Không, không thấy cái tướng. Mình mở điện là mình thấy nó sáng chứ mình đâu thấy dòng điện đâu. Đụng cái chết liền, đụng cái cháy cái xèo liền, cho nó không có nói là tích tắc hết. Mà bây giờ đại chúng mà giờ thử cái điện 2 pha, 3 pha thử coi. Để vô cái xèo rồi xong, nó không có tướng. Mà tu tập nó cũng vậy đó. Người phàm người ta không có tu tập thì nó còn chậm nha, mà cái người tu nha, người tu nó nhanh lắm. Làm quỷ cũng nhanh mà làm Phật cũng nhanh. Ngộ vậy đó. Làm quỷ hô biến cái thành quỷ liền, hô biến cái thành Phật liền, rất là nhanh. Ở đây mình về mình nghiệm nha. Mà cho nên bây giờ tôi nghiệm thấy hay quá, tu người tu mình rất là hay. Làm quỷ cái là hô biến thành quỷ, hô biến thành Phật, dễ lắm. Ngày như bây giờ mình đang làm cái tự nhiên ai chọc rồi mình nổi sân lên, mình trợn mắt lên thành quỷ. Ôi sư huynh tu còn này. Ồ vậy, xin lỗi thành Phật. Ngay niệm đó, hay, phải nói là siêu đẳng luôn á. Cái tu này tôi thấy càng tu mình càng thấy hay. Mà khi mình giật mình cái, vậy hả chứ? Sám hối sư đệ nha, rồi thành Phật á, thành Phật liền. Quỷ Phật ngay chỗ niệm ngay đó là mình trợn mắt lên, mình giận dữ lên. Ông là quỷ rồi á. Biết mô Phật a di đà Phật, xin lỗi Phật, Phật hiện lên liền, dễ lắm. Cho nên tôi làm với đại chúng có lý do, nghe không? Đại chúng hiểu cho tôi, gần gũi đại chúng là tôi coi thử sao tôi viết ra cái cuốn sách gọi là Nhân Tướng Học, kệ viết chơi vậy cho biết. Gần gũi đại chúng là mình dễ nhìn lắm, người mỗi người có cái tập khí riêng, rõ lắm, rõ nét, rất là rõ nét đó. Cho nên nói là nhiều đời tập khí sâu nè. Gì nữa, gió dừng sấm vẫn vỗ. Phong đình là gió dừng á, gió dừng là nhưng mà sấm mà đại chúng thấy mà cái tivi mình tắt rồi nó vẫn còn cái hộp nhỏ nhỏ li ti nè. Ngày bây giờ mình xuống dốc đi, phải không? Mình không có rồ ga nữa nhưng mà cái chớn nó vẫn còn chạy. Lý thì nó hiện rồi đó, niệm nó vẫn còn đó. Cho nên trong cảnh tước truyền Đăng Lục á, sau khi mà Tổ Bá Trượng á bảo ngài Quy Sơn á coi trong là lửa còn lửa không để chúng thấy, phải không? Thì khi đó ngài tỏ ngộ, ngài mới trình bày cái sở ngộ á, thì bây giờ Tổ Bá Trượng mới khai thị nè: đây là con đường rẽ tạm thời à, nhớ không? Ngộ rồi đó, mà cái con đường rẽ tạm thời đó nha. Kinh nói: muốn thấy Phật tánh phải quán thời tiết nhân duyên, thời tiết đã đến như mê chợt ngộ, như quên chợt nhớ, phải không? Mới tỉnh ra rằng vật này là của mình, không từ bên ngoài mà được. Ở đây nói kỹ nè, đây tôi dẫn chứng từng đoạn cho đại chúng thấy. Muốn thấy Phật tánh phải quán thời tiết nhân duyên, thấy không? Đâu phải ngộ tự nhiên mình vô cái sạc cái ngộ, không có. Cái ngộ này á, nó kéo cái thời quá khứ nữa. Tức là thời quá khứ mình đã từng tu tập, mình đã từng có những cái công hạnh viên mãn, bỗng nhiên đến cái giai đoạn này nè, thấy không? Chẳng hạn như bây giờ đại chúng thấy nè, tôi ngồi tôi kiểm thiền tôi thấy dễ lắm, dễ, rất là dễ. Ngay như đại chúng thấy mình ngồi mình kiểm thiền, mình đi kiểm thiền đi, mình thấy có những huynh đệ ngồi trang nghiêm lắm, quá khứ ta tu rồi. Đến cái ngày cái giờ đó ngộ lắm, đến cái ngày giờ đó tâm ta yên, nó không có làm cho người ta chạo cử, nó làm cho ta nó nôn, nó làm cho khó chịu. Bây giờ trong vô lượng kiếp họ làm thiện pháp lạng lắm, thì cái nhân duyên thời tiết bây giờ đến cái giai đoạn này, bây giờ họ hưởng những cái quả thiện, mà cái quả thiện này là cái vô tướng, chứ không phải là cái tướng gọi là gì, cái tướng gọi là sức thế gian. Nếu mà những cái người này mà ở ngoài đời họ làm giàu ngay cái giai đoạn này, ví dụ như cái giai đoạn này 23 tuổi, đến cái giai đoạn này là hôm nay ngày mấy, ví dụ như ngày 22 tháng 7 đi, ví dụ nha, họ trúng độc đắc nếu mà ở ngoài đời. Nhưng mà lạ một điều là ngày 22 tháng 7 họ tu tập thì cái quả thiện á nó cũng rớt xuống, mà rớt xuống là gì, họ ngồi được an ổn an yên, có thể họ nhận ra được chỗ đó. Đây gọi là cái quả gọi là sức thế gian, lạ lắm, mình tu mình thấy siêu lắm. Còn có những người ngồi á thì nó khó chịu, nó bức rứt. Cái nhân duyên thời tiết là đời trước mình làm cái nhân ác, thì bây giờ cái quả ác đó chính nó rụng xuống mình, rụng. Nhưng mà nhờ cái nhân duyên đầu tròn áo vuông, cho nên bị cái quả khổ là giống như ngồi trên đống lửa, hay không? Cho nên mà khi mà Đức Phật mà thành đạo về, ngài biết rằng cái nghiệp của dòng họ Thích là phải đến giai đoạn chết hết, chết á. Bởi vì ông vô lưu ly á, ngài biết mà, ngài quán thời tiết cho nên ngài biết. Cho nên ngài mới xin ông vua Tịnh Phạn á là cho 500 dòng họ Thích xuất gia, hay không? Cho nên là khi mà ông vua lưu ly mà ông giết dòng họ Thích á, 500 vị này không có chết, mà trong 3 ngày đó giống như ngồi trên đống lửa, đó là cái quả khổ nó đến, mà may mắn rằng mình cạo tóc mình xuất gia. Điển hình nhất dễ lắm, tôi thấy bây giờ mình càng tu nó càng sáng ra nhiều cái lắm, mình tin nó khoa học lắm, nó không phải là mê tín. Hạn như bây giờ bằng chứng nhất là ở La Ghi bị cái dịch bệnh, ở trong này có 1-2-3 người ở La Ghi nè, gia đình bị cách ly hết, chị cũng cách ly, em cũng cách ly, cháu cách ly, cha cách ly, mẹ cách ly, mà ông thầy nào không cách ly đâu, vì sao? Vì ông ở đây ông ở chánh thiện, thấy không? Ông ở nhà là ông bị cách ly rồi, nhưng mà may mắn rằng ông học đạo và ông đang gì, hành đạo, cho nên không cách ly, thấy không? Chứ ở La Ghi là bị cách ly rồi, hết gia đình cách ly thì trong đó có mình đó, thấy không? Nhưng mà may mắn rằng mình đi xuất gia, mình tu tập, thấy không? Cho nên tối ngồi thiền thì nó cũng có chút ít, thấy không? Nhìn mình theo dõi mà. Ví dụ như người ta ngồi 1 tiếng rưỡi là phễ thẳng, còn gần hết giờ là bắt đầu qua lại đó, nó đến á. Hiểu, càng tu càng thấy hấp dẫn, càng tu đi. Có những người ngồi thẳng thớm lắm đó. Thì cái nhân duyên thời tiết thì bây giờ mình biết rằng mình còn trục chặt cái đường tu. Bây giờ mình ngồi thiền nó cái yên nó sao đó. Có những huynh đệ họ đến họ trình tôi, nói thẳng với thầy, con ham tu lắm, mà con ngồi thiền giống như là bị tra tấn vậy, bị ai mà tra tấn và đánh con vậy đó. trên cái vị này ngồi chừng 25 phút à, hoặc là 30 phút là đứng dậy đi lên đi xuống gì mà thấy tội lắm, người ta muốn tu lắm, bị cái này giật nè, phải không? Bị cái gì giật? Ai biết bị cái gì giật đó? Ai biết? Bị cái nhân đời quá khứ nó giật, gọi là gì? Ma đưa lối, quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi hồi trước mình đi đó. Mà ai đưa mình cái lối này? Ma, không? Ma nó ớp nó đưa mình đi, bây giờ cái quả mình lãnh. Cho nên mọi người ngồi tu thấy an yên lắm, tôi thấy nhiều người tu mặt sáng rỡ luôn. Đó đó, nè, muốn thấy được Phật tánh phải quán thời tiết nhân duyên chứ phải, giống như giọt nước nó nhỏ xuống gì đó. Cho nên huynh đệ mình vào đây mình làm lao tác nè, mình làm các việc thiện pháp nè, rồi mình tu tập, mình dấn thân vào con đường Bồ Tát đạo để thời tiết chân duyên nó đến. Mình làm cho mình thôi, sáng mình nhổ cỏ nó thẳng đều luôn cho mình, chẻ củi cho mình, thấy không? Rồi tôi thấy bây giờ cái phước tôi xây dựng về cái phước tôi nó cũng mòn mỏi, bây giờ tôi phải chạy ra tôi làm, chứ hồi xưa tôi không cần làm được, ví dụ vậy đó, thấy không? Bây giờ mình biết rồi. Đó. Cho nên sáng cái bình đợi mình làm cái chiều cái mình tu. Nói chung làm cho mình chứ cho ai đâu. Thấy không? Mà khi mà cái thiện nghiệp nó đủ rồi đó, ngộ lắm. Cho nên á, ngài Quỳnh Minh Viên Thọ nói á, cái pháp hữu quy, hữu quy tuy ngụy, xả tắc Phật đạo nan thành. Tức là cái pháp hữu quy tuy là giả dối đó, nhưng mà bỏ nó đi, Phật nó mới thành tựu. Thấy không? Cho nên mình phải lao tác, rồi mình tụng kinh, mình sám hối, mình ngồi thiền mỗi vị. Mỗi người công việc. Bây giờ đại chúng tin, bây giờ đại chúng tin chứ ai cũng làm hết đi. Cái mình vô phòng mình nằm ngủ thử coi. Thật á. Thứ nhất là gì? Thứ nhất là mình sanh bệnh nè. Thứ hai là mình ăn tiêu nè. Nhiều mặt lắm. Không phải đây mình khuyến khích mình làm. Nhưng mà khi mình làm xong mình thấy chẳng hạn như cái vườn A-la-hán mình thấy cỏ dại nó mọc đầy, mình thấy ghê không? Mình đi qua mình thấy nó khó chịu luôn, nhưng bây giờ nhổ sạch hết mình thấy như sao? Người ta đi qua tự nhiên người ta vui, người ta tì hỉ là cái phước mình sanh lên. Vậy thôi. Mà cái phước mình sanh lên, cái mình tu tập nó thấy nó nhẹ nhàng lắm. Tụng kinh cũng nhẹ nhàng, ngồi thiền cũng nhẹ nhàng, cái gì cũng nhẹ nhàng hết. Cho nên là tiêu dao rong chơi, dứt phiền não. Rong chơi nè, tiêu dao là rong chơi. Mà cái chuyện gì đến cái mình quá giải thì không có còn phiền nữa, cái gì cũng vui hết á. Mình mà tu được rồi nha. Tôi nói đại chúng, bây giờ mình mới hay ra được rằng tất cả những cái bệnh tật là nghiệp của chúng sanh, nghiệp hết đó. Cho nên Hòa Thượng Chủ tịch đó, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó, là kêu gọi Tăng Ni đó, tụng kinh dược sư đó. Mình đây mình cũng tụng kinh. Đại chúng mình ráng là bây giờ mình có bao nhiêu, mình làm được bao nhiêu thôi, chứ mình đâu có phải là đại gia đâu, mình làm cho nhiều không có đó. Mình làm chừng 4-5 tấn gạo hay gì gì kia thôi, củ quả mình phụ được nhiêu hay bao nhiêu thôi. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là mình ráng cố gắng, mình cái giờ tụng kinh mình đầy đủ, mình tác ý mình hồi hướng. Bây giờ chỉ có mình tác ý mình hồi hướng được bao nhiêu hay bao nhiêu, để cho cái đại dịch nó lắng xuống. Nghiệp của chúng sanh mà, quả tình là nghiệp, thấy không? Bởi vì cái nhiều đời mình mê làm, bây giờ mình tạo nghiệp, bây giờ nó qua cái quả khổ. Cái ai nói mà bệnh mà gọi là sướng đâu? Bệnh là khổ, phải không? Bệnh là khổ. Cho nên bây giờ là mình phải có một việc duy nhất là mình lắng tâm lại thôi. Mọi người đều lắng tâm lại hết, đừng có xung đột nữa. Tôi nói cái đại dịch này mà bây giờ muốn hết á, phải nói thẳng điều luôn, muốn hết á dễ lắm. Là tất cả các quốc gia mà những vị mà vua ở trên, gọi là vua trên trái đất á, mỗi cái hạn như là Việt Nam, Trung Quốc, Pháp hay là Mỹ, tất cả ngồi yên lại hết. Đừng có xung đột nữa. Tức là chiến tranh không còn nữa, tức là toàn thế giới đều là hòa bình hết, tự nhiên con này nó hết à. Thế giới mà hòa bình hết luôn, yên, an yên hết, ai cũng sống hòa thuận vào cái thời mà dùng cái thời mà cái thời xa xưa, sống hòa thuận vui vẻ, giống như mà anh em trong gia đình vậy đó, phải không? Rồi mỗi gia đình đều sống an yên, rồi đến khi là tập thể, cái đoàn thể, là một cái đất nước là nước này qua nước khác, rồi, thì tự nhiên dịch nó hết, vậy thôi. Chứ bây giờ đại chúng thấy mình nói hết cho mấy cái nước khác bây giờ nó bùng phát lại đó. Ngày Trung Quốc cũng bùng phát lại, rồi Canada cũng bùng phát lại. Đó, khó lắm. Mỗi cái bệnh là mỗi cái nghiệp mà. Thì thôi bây giờ mình ráng, mình ngồi thiền, rồi mình tác ý, mình hồi hướng, rồi mình tụng kinh, rồi ăn cơm. Tất cả mọi cái đều hướng tâm về cho toàn thế giới, cái đại dịch này lắng xuống, phải không? Đó, cho nên qua cái phần này để chúng thấy á, ở đây nói là muốn thấy Phật tánh là phải quán thời tiết nhân duyên. Cho nên á, ngài Linh Văn mà thấy hoa đào nở 30 năm, thấy không? 30 năm là ngài dồn công phu tu tập để gạn lọc tay mắt, rồi tạo các việc thiện pháp thiện duyên trong đại chúng nữa, chứ không phải dễ đâu. Đó, mà thời tiết đến gì giống như mà trái cây mà nó chín rồi gió nó thổi qua cái nó rụng vậy. Cái ngộ đạo này nó cũng vậy thôi à. Ngộ đạo này nó không có chờ, nó bất chợt. Bất chợt á, tự nhiên giống như mình có một cái món đồ mình để quên ở đâu á. Nó mình để quên ở đâu 5 tháng mình cũng nhớ, nó bất chợt cái mình lục ra, a, à, trời ơi này của mình chứ không phải của ai đâu. Phải không? Không từ bên ngoài mà được. Từ bên mình mà mình quên, quên bây giờ nhớ lại, mà nhớ lại là phải gì? Tâm phải lắng, tâm phải yên. Hôm nào đó mình mất, mình để quên cái chìa khóa đâu, mình tìm hoài không được, cái mình ngồi mình lắng. Nên ngày xưa ở nhà ngồi đời mình hay niệm gì? Mình cầu xin ai biết không? Cầu xin ông Địa hả, mà có rồi cúng bánh tráng lại cái tán đường á, là có đâu. Mình khi mình khởi niệm mình cầu xin ông Địa để có cái chìa khóa này là cái tâm mình viên vô ông Địa, là đứng yên chỗ rồi. Tâm nó lặng hết, nó không còn nhớ nghĩ gì nữa. Bất chợt à mình nhìn ra được. Mình mà xưa ở ngoài đời mình mới hơi tính chút. Mình nói à ông Địa chỉ mình cái lấy bánh tráng tán đường cúng ông. Cũng được, thấy không? À, cho nên cái tâm mình nó yên rồi tự nhiên phát hiện ra chỗ đó thôi. Thì Phật tánh nó cũng như thế vậy đó. Đó. À, cho nên tổ sư bảo ngộ rồi đồng chưa ngộ, không tâm cũng không pháp, chỉ là không tâm hư vọng phàm thánh. Xưa nay tâm pháp nguyên tự đầy đủ, nay ngươi đã vậy nên tự khéo gìn giữ. Chỉ là không có tâm vọng tưởng thôi, phàm thánh hơn thua phải quấy năng sở thôi. Nhưng mà gì? Phải khéo gìn giữ cho nó mất á. Không phải dễ đâu. Mà chưa hết mà mình xông pha ra trận mạc là mất liền. Ngộ vậy đó. Chưa hết mà mình rong chơi ngồi tâm giới là mất. Ngộ vậy đó. À, trên nói nè. Nay ngươi đã vậy nên tự khéo gìn giữ. Mà ngày gìn giữ bao nhiêu? Chừng đó mình đọc đến phần chót. Gần 70 năm. Gần 70 năm mới xong. Lúc này ngài nói là lúc này ta mới được thảnh thơi, thấy không? Lúc là ngài có 23, 20 mấy tuổi, 20, 21 tuổi rồi. Mà gìn giữ tới 70 tuổi ngài mới xong, là lúc đó là 50 năm bảo dưỡng, bảo nhậm á, thấy không? À. Rồi trong ngũ đăng hội nghiên á, khi mà ngài Văn Dũng ngộ được chỗ đó rồi á, mới trình bạch với ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch đó, là thầy mình á, thì ngài Ngưỡng Sơn Huệ Tịch mới dạy như thế này nè: phàm thánh cả hai đều quên, tình dứt thể hiện bày. Phàm thánh không có chấp phàm, không chấp thánh nữa. Cái tình á gọi là tình sanh thì chí cách, mà cái tình dứt rồi cái thể tánh nó hiện bày rồi đó. Nhưng mà gì? Ta lấy đây nghiệm xét cho ngươi, 20 năm không kể đến, ông nên gìn giữ 20 năm. Phải không? Ngộ rồi, nhận rồi, mà ngài lúc đó ngài làm thiện tri thức cho 500 người á, mà phải khéo gìn giữ bảo nhậm bảo dưỡng 20 năm. Đó. Cho nên trong bài Bảo Cảnh Tam Muội, thiền sư Văn Nham truyền cho thiền sư Động Sơn Đương Giới kệ: như thị chi pháp Phật tổ mật phó, như kim đắc chi nghi thiện bảo hộ. Có nghĩa là pháp ấy như thị, cái bình hoa này như thị nè, cái nhà như thị nè, tất cả các pháp có mặt trong cuộc đời này đều như thị, như thế là như thị á. À, như thị có nghĩa là mình nhìn cái sự vật này mình không có trụ trên tướng mình sanh tâm, là đó là như thị. À, gì nữa? Phật tổ thầm trao, nay ông được đó nên khéo gìn giữ, thấy không? Khéo không? Khéo lắm, khéo gìn giữ cho mất, để nó mất á. Đó. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần 2. Bây giờ cái phần này quan trọng nhất nè. cái phần quan trọng, rất là quan trọng cho người tu. Làm sao bảo nhậm này, làm sao anh bảo nhậm? Thì bây giờ tôi dẫn ra chứng ra từng vị, tức là trong ngũ đăng hội nghiêm ghi có một vị tăng đến hỏi thiền sư: bổn tịch học nhân trong 12 giờ làm sao bảo nhậm? Trong 12 giờ, trong một ngày, nói chung trong một ngày làm sao bảo nhậm? Sư đáp: như người đi qua làng cổ độc, một giọt nước chẳng được thấm môi. Thấy không? Hẹn như bây giờ mình đi qua cái vùng La Ghi bị dịch, đi qua mình đi thẳng luôn chứ mình không ghé đâu, ghé đâu là chết. Nên bây giờ mình đi lên thành phố là không có cho mình ghé, mình ghé là bị dịch nó lây. Thì cái làng này bây giờ bị dịch độc hết rồi mà đi qua đi thẳng luôn, thì có nghĩa là sáu căn mình á, đi ngang qua sáu trần á, đừng có trụ trên tướng sanh tâm, tức là bảo nhậm vậy thôi. Mà cái người mà ngộ tánh rồi á, ta bảo nhậm dễ hơn mình. Mình nói vậy thôi chứ, nhưng mà trong này nó còn lăng tăng lắm, mình rờ đâu dính đó à. Ngộ mình nói vậy thôi, mình nói để cho mình ráng, mình dụng công để cho mình ngộ được cái tánh, mình chứng nghiệm vào đó rồi đó. Hồi bữa tôi kể là mình có một lúc mình mình cười đó, bắt đầu mình đi qua, cho nên là không ở trên tướng mình sanh tâm, bất ưng trụ sát sanh tâm á, ưng vô sở trụ duy sanh kỳ tâm, nên không chỗ trụ vẫn có tâm đó, thì đó gọi là bảo nhậm. Mình đi ngang qua cái làng nó độc dược nhiều lắm hả, mà uống nước là chết, thấm môi là chết, thì đó là gọi là bảo nhậm trong 12 giờ. Giống như là cái người mà đi ngang qua cái làng bị dịch độc mà vào uống nước là bị lây bệnh, cho nên đi thẳng đó. Cho nên giờ bữa giờ là có một số người đi về nè, từ thành phố về các nơi luôn, đi xem đa đó, người ta để cơm giữa đường thôi cho họ ăn thôi, không có quán xá. Vào là lây dịch độc mà. Thì cái người tu mình cũng như thế, người tu mình hả, mà trụ trên tướng là bị dịch độc nó tàn phá mình, nó trụ trên tướng sanh tâm là bị liền, chứ không có nói hết đó. Đó gọi là bảo nhậm. Thì chúng thấy đơn giản không? Bảo nhậm. Mà bảo nhậm không phải là một sớm một chiều, ngày một chút. Giống như mình ăn cơm vậy, một chén nó không có no, mà phải ăn tới hai chén, ba chén, cái người mạnh hơn đó là bốn chén ăn mới no được. À, thì bảo nhậm nó cũng vậy thôi. Mà bảo nhậm ở đây là gì? Đó đầu là một cái cuộc sống của mình nó khác hơn người xưa. Đúng không? Từ cách đi, cách đứng, cách nói năng, cách hành xử nó khác. Đó gọi là bảo nhậm. Cho nên thiền sư Hân ở Dũng Tiền từng bảo với đại chúng: ta 40 năm tại chỗ này còn có chạy lọt. Thấy không? 40 năm chạy lọt là sao? Đại chúng biết không? Chạy lọt có nghĩa là mình ngồi đây mà niệm nó tẩu tán, mà ngộ lắm nha. Một buổi sáng ngài thấy, ngài bước từ cái bàn này qua cái ghế kia, ngài thấy 49 niệm sanh diệt. Mình thấy được không? Mình thấy được không? Từ cái bàn này bước qua cái ghế chạy lọt á, phải không? Gọi là tẩu tán á. Tẩu tán, tẩu là chạy, tán là nó tán, tản mát á, nó chạy tản mát. 40 năm. Ngài nói là ta 40 năm tại chỗ này, tức là ngài ngộ tánh rồi đó mà vẫn còn chạy lọt. Các ông chớ mở miệng to, kẻ kiến giải thì nhiều, người hạnh giải thì trong muôn người mới có một. Thấy không? Nói chung là kiến giải dễ lắm, nói thiệt luôn á. Bây giờ mà sách vở tôi ngồi lại tôi viết 100 cuốn cũng được, nói thiệt luôn. Cái cuốn mà sấm chớp giữa từng không mà hồi còn cư sĩ là tôi viết, hồi còn cư sĩ là 6 tháng vô thường chiếu tôi đã viết cuốn đó rồi. Nhưng tôi nghĩ rằng viết bây giờ mình đưa ra ai mà coi, đợi 20 năm sau mới dám ra. Thì như vậy cái kiến giải ngày xưa mình đã như thế rồi, mà tu thì sao? Tu thì sao? Tu thì sao? Nang, thấy không? Đà du ma thọ thượng thang, khó, giống như là 10 tạ dầu mè trên cây vuốt. Kiến giải bây giờ dễ lắm, dễ ạ. À, bây giờ đó, mình nói thẳng đi luôn, tôi chia sẻ cho đại chúng là giống như là kiến giải vậy á. Kiến giải, trình kiến giải như dụi mắt thấy quái, thấy không? Vậy thôi, Kiến giải mà, giải dễ lắm. Nhưng mà cái hành giải thì khó. Hành giải là gì? Tổ sư nói là gì? Nói được, làm được. Hành giải nó tương ưng á. Còn kiến giải bây giờ thôi, thờ nó tràn lan đại hải. Bây giờ đại chúng mà mở trên mạng thôi, đúng là kiến giải á. Kiến giải mà mù đầu mù cổ luôn. Nó gọi kiến giải gì đâu. Phải không? Học ra rồi bắt đầu nói thôi chứ có đâu. Nhưng mà cái hành giải á, hành giải tương ưng. À, đại chúng thấy gì nè. Ở đây mình không có bác cái học. Mình cũng còn học mà sao bác cái học. Nhưng mà đa phần á, có một số vị á, là khi mà lấy được cái bằng cấp rồi đó thì không có còn, không còn tu nữa. Là vậy, liệt trưởng cái bằng cấp là đủ rồi đó. Ngày xưa hòa thượng Thiện Châu á, tôi còn nhớ lên Trúc Lâm gặp sư ông Trúc Lâm á, nói là khi mà lấy được 3-4 cái bằng cấp tiến sĩ rồi không có học, không có tu nữa, cái đó là đủ à. Sau này gặp sư ông rồi mới thấy cái lỗi. Để chúng thấy mình học bao nhiêu năm. Hồi xưa tôi ở Trúc Lâm á, mười mấy năm là học suốt luôn, mà vừa học vừa tu, vừa học vừa tu. Cứ còn không thôi, ví dụ như hạn như mình lấy cái bằng cấp trung cấp hay là cao đẳng gì là xong rồi đó, không có còn nghiên cứu kinh điển gì bao nhiêu nữa hả. Người nào mà giảng dạy còn nghiên cứu, người nào mà không giảng dạy thì thôi bỏ luôn, thôi xong rồi. À, nói vậy đó. Có nhiều khi mình cũng quên tu luôn, tưởng đủ bằng cấp đủ rồi. Mà hòa thượng Thiện Châu nói, nhưng mà xuống á, Diêm Vương á, mình đưa ra ổng nhận đó đâu, ổng có lấy cái bằng đó đâu, ổng đâu lấy. Thấy không? Mà ổng lấy cái bằng gì? Vô tướng, cái bằng vô sanh. Quá tình như thế. Kiến giải thì nó dễ lắm, nhưng mà tu tập để mình gạn lọc được cái tai mắt của mình là một cái quá trình. Một cái quá trình nó dài lắm. Nó dụng công, mình thấy ở đây không? Thấy không? Mình vừa tụng kinh, mình vừa ngồi thiền, một ngày hai thời tụng kinh, làm việc chánh niệm đủ mặt hết. Mà còn sao? Còn sao? Tôi nói là té xuống mà cái là dập đầu mà chảy máu, đủ chuyện hết, không phải dễ đâu. Phải không? Muốn chi mình nói sơ sương sương, không có. Đó. Để chúng thấy giờ này mà sư phụ Thường Chiếu, sư ông Trúc Lâm, thầy trụ trì Trúc Lâm vẫn còn, các ngài vẫn còn tổ thiền. Chứ đâu có ai dám bỏ đâu. Tôi cũng vậy, ngày nào cũng phải hai thời. Có khi mà bữa nào mà phễ mà soạn bài rồi xong hết rồi, tôi lên đòi tôi ngồi buổi trưa nữa. Đó. Chứ phải là mình nói mình bỏ thì không có. Tôi đã từng nói rồi, Phật từng nói rồi. À, Như Lai ngồi thiền thứ nhất là để cho người sau ta thấy Như Lai thành Phật rồi vẫn còn ngồi thiền. Cái thứ hai nữa là nó trợ duyên cho cái sức khỏe, cho cái thân năm quẩn này. Cho nên cái này mình phải lưu ý điểm đó, phải không? À, kiến giải thì nhiều, mà hành giải muôn người nha, muôn người mà chỉ có một thôi. Đó, để chúng ta thấy không, cái sự tu người xưa ta kỹ lắm. Nghe không? Thiền sư Đại Huệ Tâm Cảo khai thị chúng, thường thường người lợi căn thượng chí, nhận được nó chẳng phí sức, bàn sanh tâm khinh dễ mà không tu hành. Thấy không? Dễ quá. Có khi mình nghe hay mình đọc có thấy ủa sao nó dễ quá, nó đơn giản quá. À, cái khinh dễ, tưởng là xong rồi, rồi không có do tu hành. À, lo đi đầu này đầu nọ. Có những vị mà học ở trường xong, tôi biết á, học ở trường xong á, rồi không có về chùa thầy tổ mình nữa, cái lên núi cấp cấp tu. Mới năm đầu thì ham tu lắm, tôi thấy năm đầu là không ra khỏi núi, mà năm nay thôi cái trường, cái mùa hạ không thấy mặt đâu hết. Điện thoại hỏi ở đâu, đang ở đâu, về Nha Trang, Cập Ranh, năm thứ hai thôi. Rồi, lạ vậy đó. Mình ra mình nói mình nhập thất mình tu chứ năm đầu à, còn năm thứ hai bắt đầu đi á. Thôi đi, mà đi chỗ nào cũng nói chuyện trên trời dưới biển. Lúc đó ở yên chỗ, ma nó nhập tâm ngộ lắm. Ma nó nhập tâm mà tưởng mình là cái gọi là ngộ giải, mà lúc này ma nó ốp rồi. Thích nói lắm, nói trên trời, nói dưới biển, nói mà nói người ta thích lắm, ta nghe, ngộ vậy đó. Mình càng tu mình thấy rất là hay nha. Rồi bắt đầu bị nó ốp rồi, nó dẫn hạ gì không biết gì hết, bể hạ bây giờ không hạ không cần nữa, xong rồi mà à, khinh dễ nè. À, phần đông bị cảnh giới trước mắt cướp đoạt mạng đi, làm chủ tể chẳng được, ngày qua tháng lại mê man chẳng tỉnh, đạo lực không thắng được nghiệp lực, nên bị ma được dịp thuận lợi phá hoại, chắc chắn bị ma nắm quyền sai sử, đến lúc mạng chung cũng chẳng được đắc lực, thấy không? Đàn sanh tâm khinh dễ mình tu hành, rồi bị gì? Phần đông bị cảnh giới trước mắt cướp đoạt mạng đi, thấy không? Phần đông là đa số bị cảnh giới trước mắt, ngộ lắm. Bắt đầu mình nói cái gì người ta cũng tin, người ta cũng nghe, mình nói cái chuyện gì người ta cũng tin hết đó. Bây giờ mình đưa củ xả mà nó mà uống mà hết dịch bệnh họ cũng uống, tin mức độ vậy đó. À, bị cảnh giới trước mắt nó cướp đi rồi. Mình thấy sao mình hay quá, trời, mình mới nhập năm mà sao, ôi, bây giờ là đi làm Bồ Tát Đạo, ha, bắt đầu lên đường á, à, lên đường Bồ Tát Đạo. Hay gì nữa, làm chủ cũng được, bị cảnh nó lôi, à, rồi ngày qua tháng lại mê man chẳng tỉnh, say mê trong cái chỗ là, mình nói thẳng điều luôn, ngài Ngộ Đạo Quốc Sư á, 10 đời làm hòa thượng đó, mà khi á, mà ngài được á, vua mà ông vua đường mà ông đưa lên á, lên mà 9 tầng mây xanh luôn, làm cái tòa chằm á, không, ngài mê man luôn, thấy không? Mê man ngài không tỉnh, không tỉnh cái ngài khởi cái niệm á, trời ơi, chỉ có mình thôi, hồi ra ai được hết, xua liền mà vô liền, ghê không? Lúc đó tâm nó hở một khúc rồi, xẹt vô, cũng như phim kiếm hiệp vậy. Tâm mình nó hở nè, ông Kim Dung ông làm những bộ phim kiếm hiệp hay quá, thấy không? Đang ngồi luyện công tự nhiên ông làm sở một chút mà xè vô một cái khí độc nó vô đó. Ở trong Kim Dung gọi là khí độc, mà còn trong nhà Phật mình gọi là ma nghiệp, nó thuận tiện nó vô đó, nó vô nó làm cái quỷ mặt người mà ăn thịt ghê vậy đó. Mà cái con virus này bây giờ nó cũng vậy nè, ngộ vậy đó, nó thích oxy ghê vậy đó. Cái con mà virus mà đại dịch nó thích oxy, nó thích mà cái mà thịt mà cái hơi thở. À, ghê vậy đó, nó xâm nhập nhanh lắm. À, tâm mình mà không mà hở hở chết ở nhà nó vô, bây giờ phải ráng sao mà bế quan là hết. Mình dùng cái từ là bế quan á, không? Cho nên nó là ở đây á, gần đây nhất là chính quyền á, người ta nói là bây giờ mình muốn mà cứu dân á, là mọi người phải ở nhà, đừng đi đâu hết á. Bế quan, có gì ăn cái đó. Tôi nói là có rau ăn rau, có cái gì bây giờ đại khái bây giờ chỉ miễn có gạo lấy xì dầu là đủ, không cần ngon dở hết đó. Rồi tôi kêu mấy huynh đệ như Thành Minh này, bây giờ ráng cố gắng là trồng rau rang, rau cỏ gì miễn có rau ăn là được, là đừng có đòi hỏi cái gì đó, miễn là tu thôi, bây giờ chỉ có tu rút thôi. Còn trên mình lên quả đường dĩ rau lại một chén xì dầu là mừng rồi đó, thấy không? Bế quan hết, tu tập, bây giờ cái thời này là phải dụng công nè, quyết liệt, thấy không? Thời này là bây giờ không có còn nghĩ ngợi nữa, đừng có nghĩ là ai nó cất chùa cất gì thôi, cất lên ai tu nó cất chi nữa, quá trời rồi cất chi nữa, chùa gì mà quá trời mà cất, tôi nói cất ai mà tu, có nhiều chùa trời ơi gì mà lớn ơi là lớn, vô tôi đi giảng có 10 người nghe pháp mà tôi nói trời ông cất chi cho nhiều mà sao có 5-10 người nghe pháp, thấy không? Cất chi thôi, bây giờ tu rồi, bây giờ giải thoát cho mình rồi, thấy không? Qua cái trung gian hay cái quốc độ nào là truyền pháp tiếp, thấy không? Cho nên bây giờ mình hiểu được rồi, bây giờ thôi ráng tu rút đó. Cho nên thôi gì, à, ngày qua tháng lại mê man chẳng tỉnh, thấy không? Đạo lực không thắng được nghiệp lực, thấy không? Đạo lực mà như ngài mà quốc sư mà ngộ đạt đó, đạo lực mà không thắng được nghiệp lực là đời quá khứ, ngài là nguyên án, còn cái ông kia là chịu thố. Mười đời mười kiếp con theo ngài liên tục để mà tôi phá ông, tôi ớp ông mà không có được. Đời nào ông cũng là giới lực thanh tịnh, là cao tăng thạc đức, nhưng mà có một cái kiếp này tâm ông hở, phải không? Tâm ông hở, danh lợi ông nó đến rồi, bắt đầu là tâm ông vừa hở tôi vô. Mà may mắn rằng ông có cái nhân duyên với tôn giả Ca Lạc Ca, phải không? Mà chính cái quỷ này nó quá giải tôi với ông thôi, ngồi ra không có ai hết đó. Thì chúng thấy kỹ không? Thành thì mình thấy rất là rõ. À, nên ma được dịp thuận tiện phá hoại, chắc chắn bị ma nó sai xử mình. Đó. Rồi bây giờ ngài Thiền sư Vô Quang Thông nè, ở Hương Sơn nói pháp ngài Thích Sơn Quỳnh, ngài khai thị đồ chúng. Đó.
Thì khai thị sao?
Tuy kiến giải về thiền đã rõ ràng và đầy đủ, nhưng vọng tâm vẫn còn ẩn kín sâu xa, chưa hoàn toàn dứt sạch, thấy không? Kiến giải về thiền rõ ràng, đường đi nước bước của tâm ngài biết hết rõ hết, nhưng mà những cái vọng tâm mà ẩn bên trong á, sâu lắng bên trong á, để chúng biết cho mình vô thất á, mình mới thấy được có những cái thổn thức về tâm nha, nó vẫn còn, nó thôi thúc lạ lắm. Có những người vào thất ta nhớ nhà, ở đây không có nhớ, khi vào thất rồi nhớ nhà, nhớ cửa, nhớ thôi một sư đoàn nhớ luôn. Còn có người ngồi bưng mặt khóc. Hồi xưa tôi ở Thường Chiếu có mấy chú tiểu á, chiều ra bờ ruộng khóc, hỏi sao không biết sao nhớ nhà. Có những cái vọng tâm á, vọng tâm nó sâu kín, nó thôi thúc, nó thẳng điều luôn. Ngày xưa mà tôi mà mới xuất gia mà bây giờ thì nó không còn, chứ mới một năm hoặc là hai năm xuất gia mà chiều lại sư phụ Thường Chiếu nói vào trong cái bầu cạn để mà lấy đá đó. Mà lấy đá sao, một giờ trưa đi lấy thì bốn năm giờ chiều về, trên bốn năm giờ chiều đi ngang qua những cái làng xóm họ là trong đó làm những cái nhà tranh á, rồi có những cái lũy tre nó lên, rồi khói nó bay nè, nó bay bay trời, nó nhớ nhà khủng khiếp luôn, nhớ muốn trốn về luôn á, chứ không phải dễ đâu. Bởi vì cái quê hương mình nó giống, cũng có nhà tranh rồi cũng có làng khói nó bay lên nè, nó quyện lên, rồi nhìn trước sân rồi gia đình ta ăn cơm á, ăn cơm ngồi dưới đất á, nó gợi lên, không phải dễ đâu, phải không? Nhưng mà nhờ gì? Nhờ đại chúng, nhờ huynh đệ, nhờ tất cả nó thắng, nó thắng được cái nghiệp lực, chứ không phải là mình thua, phải không? Đó. Thế rồi ngài làm gì? Thế rồi tôi lại lánh mình vào trong núi 6 năm ở Châu Quan, kế 6 năm nữa ở Lục An, và sau rốt cùng 3 năm ở Châu Quan, bấy giờ tôi mới được thảnh thơi an ổn, phải không? Tổng cộng là 15 năm ở yên trong núi thì bây giờ mới yên ổn, phải không? Cho nên mình ở đây, mình ở yên, mình cái âm thầm mình tu gì đó, mình âm thầm mình tu, âm thầm mình hóa giải đó. Đại chúng biết trong kinh Di Ma Cật á, Bồ Tát Di Ma Cật nói nè: chư Phật từ xưa đến nay thường ở nơi tam độc nuôi lớn pháp lành mà thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, thấy không? Đâu phải mình ăn một bữa Phật không có nói với, mà phải khổ hạnh, rồi đâu phải mình nằm dưới đất, thấy không? Rồi đâu phải mình nói uống nước lạnh mà tu đâu, ngay nơi ba độc tham sân si không tu đâu hết đó. Thì bây giờ mình ở một chúng nè, thấy không? Ba đập mình giấy khởi biết tham sân si à, biết dọn nó từ từ để thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, tu ngay ba đập thôi, phải không? Bồ Tát Di Ma Cật nói tu ngay nơi ba đập thì trong này cái gì nè, mình ở yên trong chúng vậy đó, mình tu bắt đầu mình quá giải đó. Rồi trong Ngũ Đăng Hội Nghiêm ghi, thiền sư Quy Sơn một hôm hỏi ngài Ngưỡng Sơn: vệ tịch, tâm thức âm vi tế lưu trú không đến đã được mấy năm rồi? Tâm thức á, vi tế lưu trú á, lưu trú nghĩa là ẩn kính sâu kính, lúc đó mình vào thất nó mới lên. Hẹn bây giờ mình ngồi đây mình nhớ mình vào thất mình tu chừng 4 tháng thôi nha, đến tháng thứ 3 bắt đầu nó hiện lên những cái quá khứ xa xưa chứ không phải là còn là bây giờ nữa, cái quá khứ mà từ xa thẳm ở đâu á, mình biết mình là ai, từ đâu đến, ví dụ vậy. Mình rõ lắm, rõ như mồng một tập nhập đó. Có dịp mình ở lâu năm rồi mình nhập á, 4 tháng, 5 tháng, 6 tháng, 7 tháng, 5, 2 năm, 3 năm rồi nó lên á, lên thôi. Đó. Thì bây giờ nè, ngài Quy Sơn hỏi ngài Ngưỡng Sơn về tịch bây giờ sao? Thì ngài Ngưỡng Sơn mới hỏi: hòa thượng không đến đã được mấy năm rồi? Thì lúc đó ngài 70 tuổi rồi, ngài nói nè: lão tăng không đến đã được 7 năm rồi. Ngưỡng Sơn thưa: vệ tịch còn chính đang náo loạn, phải không? Ngài nói là ngài con còn đang náo loạn, mà lúc đó ngài làm gì? Thiện chi thức cho 500 vị rồi đó, mà hỏi ngài lúc này sao còn đang náo loạn, chạy loạn á, phải không? Đó, huống chi là mình. Đó. Cho nên ba cái phần này khi mà xứng tánh á, làm các việc Phật sự rồi đó, thì ở trong mà chân tâm trực thiết thiền sư Phổ Chiếu có vị tăng hỏi nè: hữu tâm tu nhân công đức chẳng còn nghi, vô tâm tu nhân công đức từ đâu đến? Đáp: hữu tâm tu nhân được quả hữu quy, vô tâm tu nhân làm hiển lộ công đức tánh. Thấy không? Nếu mình còn phiền não, mình còn tham sân, mình làm có phước, nhưng mà cái phước hữu quy của thế gian. Giống như ông vua Lương Quả Đế hỏi Tổ Đạt Ma vậy, đó là cái phước hữu quy. Còn khi mà mình xứng tánh, mình hiệp với đạo, mình rong chơi tùy duyên, mình làm Phật sự, đó là công đức. Cho nên nó Lục Tổ nói công đức sao? Trong tâm khiêm hạ là công, ngồi lễ phép tức là đức đó, thấy không? Trong tâm là mình thấy các pháp đều bình đẳng, bên ngoài là mình thấp mình, đón nhận tất cả các việc gì đến với mình mà vô tâm, tức là công đức hiển lộ vậy thôi. Bây giờ mình đang tu là cái phương pháp của mình là công đức này, thấy không? Mình làm mà mình vô tâm, mình không có giấy niệm đấy, đó là công đức. Cho nên qua cái phần này để chúng thấy không? Thì như vậy qua cái phần này đại chúng thấy người xưa ta rất là kỹ, xứng tánh, bắt đầu ta làm các việc Phật sự. Hành Bồ Tát đạo chứ không phải ở yên chỗ, phải không? Cho nên một hôm có một vị tăng hỏi thiền sư Duyên Quán: khi giặt nhà khó giữ thì thế nào? Biết được chẳng phải quan gia. Đó. Khi giặt nhà khó giữ, giặt nhà là gì? Vọng tâm của mình á, vọng tưởng của mình là của mình. Khó giữ không? Để chúng thấy khó không? Ai nói dễ giơ tay lên. Ngồi đây mình ngồi, thấy ngồi chứ mà nó chạy. Mình biết được nó là nó không có tự tính của cái gốc của nó không có tự tính. Cái gốc của nó là rỗng, là qua đốm giữ không thì nó không phải là quan gia của mình nữa, không phải là giặc thù của mình nữa. Biết được nó rồi. Thấy không? Biết được là gì? Gọi là chi quyển tức ly, mà ly quyển là tức giác. Nó không qua phương tiện thứ lớp, kinh viên giác Phật dạy á. Biết quyển nó rồi thì tự nhiên nó lì đó, cho nên không phải là quan gia nữa. Sau khi biết được thì thế nào? Tiến đến nước vô sanh. Biết được rồi, nõn sanh nè, thai sanh nè, thách sanh nè, quá sanh nè, đưa vô cái nước vô sanh. Mà đưa vô rồi thì mình lúc đó mình cái tâm mình khinh an yên lắm. Lúc đó mình muốn tu nữa, muốn làm Phật sự nữa. Ở trong cái nước vô sanh là không muốn làm Phật sự, không muốn gì nữa hết, chỉ muốn tu thôi. Thì ông tăng ông nói nè: nước vô sanh đâu phải chỗ y an thân lập mệnh. Ngài đáp: nước chết không chứa rầm. Là chỉ cho những vị A La Hán là Phật vỡ đó, gọi là trầm không chệ tịch đó. Trầm không là chìm cái chỗ không lặng, chệ tịch là chệ là xuống. Tức là an yên trong cái chỗ mà thanh tịnh đó quá rồi, bây giờ không muốn làm Phật sự, không muốn gì nữa hết. Chúng sanh mặc kệ, chết mặc kệ cái gì hết, không có phát khởi Bồ Tát hạnh, không có đi rong chơi trong tam giới, không có phổ độ chúng sanh, không có lập nguyện, không gì hết. Cho nên nước chết là chứa rầm được. Rầm là phải ra biển lớn. Thì như vậy bây giờ phát khởi cái tâm Bồ Tát, cho nên các ngài nói gì? Trong kinh Hoa Nghiêm nói á: quên mất tâm Bồ đề mà làm các việc thiện pháp là hành động của ma. Quên mất tâm Bồ đề là quên mất cái tâm mà phát khởi làm Phật để độ chúng sanh á, phải không? Mà làm các việc thiện pháp là để thú hướng đến những cảnh giới trời hoặc là người, hoặc là làm chuyển lưng thánh vương, hoặc là trời đế thích vậy đó thôi. Vậy thôi. Phải không? Hoặc là nói khác hơn là ở trong cái cảnh giới mà má an yên rồi đó, không có phát khởi cái hạnh Bồ Tát để đi trên con đường Phật thừa, cho nên nước chết chứa được rầm. Thì âm tăng hỏi tiếp này: thế nào là nước sống chứa rầm? Dậy mồi mà chẳng thành sống. Thấy không? Gọi là xứng tánh là bây giờ làm các việc Phật sự, rong chơi mà không có phiền não, đủ duyên đến thì làm đến xong thôi, không có phiền não, gọi là tiêu dao dứt não đó, cái câu đó. Gọi là gì? Dậy mồi mà chẳng thành sống, có nghĩa là ở trong cái cuộc đời này nó có chứ phải không? Mình nói là người ta chửi mình, nói khi mà ta chửi mình rồi đó thì mình biết ta chửi, không phải không biết thì giống như gỗ đá hay sao. Đây gọi là dậy mồi mà không thành sống, thấy không? Bây giờ mình đang ở trong cái tánh đó mà, cái tánh nó không có buồn, không có vui, không sướng, không khổ nữa. Xứng tánh thì hiệp với đạo thì bắt đầu rong chơi mới dứt phiền não. Đó, câu mà Tam Tổ nói á. Là cái câu này mới đặc biệt nè: bỗng khi đầm nghiêng núi đổ thì sao? Sư bước xuống giường thiền nắm đứng ông tăng bảo: chớ nói ước gốc cà sa của lão tăng, phải không? Chớ nói ước gốc cà sa của lão. Bỗng nhiên đành nghiêng núi đổ là bỗng nhiên những cái sự cố nó đến, đến gì? Sanh tử nó đến. Ông tăng là ý nói là khi mà sanh tử đến thì sao? Sư bước xuống giường thiền nói chớ nói ước gốc cà sa của lão tăng. Mà cái chỗ này tệ chung thường sẽ nói sao? Đó. Khi ông tăng nói là khi mà sanh tử đến thì sao trốn á? Ở trời dẫu có đôi hoành chuyển, ngại gì hòn bọt giữa biển khơi, thấy không? Đó. Ở chẳng hạn ở trên trời mà có hai hoành chuyển là lửa nó đốt không có cháy hư không. Mà ở biển khơi á, thì có hai hòn bọt thì không có ngại gì hết á. Bây giờ ở thể nhập trong cái pháp tánh rồi thì khi mà sống chết nó đến là bình thản thôi. Nó nói nè, bỗng khi đầm nghiêu núi đổ, nghĩa là bỗng khi mà cái chết nó đến á, thì cái vị này đối xử sao? Nắm đứng ông tăng nói chớ nói ước gốc cà sa của lão tăng, không dính dáng gì hết, thấy không? Đó, cho nên cái phần này để chúng thấy một cái điểm. Cho nên một hôm thiền sư Quy Sơn hỏi Ngưỡng Sơn, chư thánh từ trước hướng chỗ nào đi? Mình coi các thiền sư trả lời hay lắm. Chư thánh từ trước hướng chỗ nào đi? Thì ngài Ngưỡng Sơn nói nè, hoặc trên trời hoặc dưới đất, không có nói chỗ nào. Hẳn như bây giờ hỏi là chư thánh hướng chỗ nào đi thì mình nói hướng về Tây Phương thì có chỗ đến, hướng về Đông Phương có chỗ đến. Nhưng mà đối với các thiền sư, hoặc trên trời hoặc dưới đất vậy thôi. Tùy duyên, tùy duyên là muốn đi lên trời đi, muốn đi xuống đất là đi, tùy duyên thôi chứ mà nói chỗ nào, phải không? Có chỗ tức là có đến, phải không? Có chỗ tức là có chỗ đến. Cho nên các ngài nói hay lắm, hoặc trên trời hoặc dưới đất. Đó. Thì để tóm kết là cái đoạn nhân duyên này, tôi chia sẻ cho đại chúng một đoạn nữa. Một hôm Tổ Lâm Tế khai thị, giả sử có quan thù phổ hiền, mỗi vị hiện một thân đến hỏi pháp. Vừa mở miệng, tôi sớm biết rồi, huynh đệ vừa đến gặp nhau, tôi đã chọn rõ rồi. Thấy không? Biết cái gì? Ở đây nói nè, giả sử có quan thù phổ hiền, mỗi vị hiện một thân đến hỏi pháp. Vừa mở miệng, tôi sớm biết rồi. Ngài nói quan thù phổ hiền ở đâu mà vừa nói vừa mở miệng là hỏi là tôi biết liền, biết là có vấn đề lên mới đến. Cũng như thế mình đang ngồi thiền mà có cái gì đang bóng dáng là biết, à biết ông rồi. Mà khi mình điểm mặt mình biết rồi thì nó không xuất hiện nữa, thấy không? Đó, cho nên mình tu cái pháp thiền đốn ngộ này mình không có sợ, cho nên nó không có quan. Trong kinh Lăng Nghiêm nói là cái người tu thiền là phải quan 50 ngũ ma, nhưng mà cái tu thiền đốn ngộ nó không qua. Bởi vì mình không tu trên cái nền tảng năm uẩn, mà mình tu từ nơi tự tánh bát nhã, hay lắm. Mình tu đây mình không có lạc qua ma, không có lạc. Cái thiền đốn ngộ này không phải tu trên thân tướng năm uẩn, mà tu nơi tự tánh. Ông xuất hiện tôi biết ông rồi, huynh đệ vừa đến tôi biết ông rồi, rõ lắm tôi biết ông hết. Ông có vấn đề ông mới đến, thấy không? Ngày như hôm nào mà huynh đệ mặc đắp y hậu là tôi biết ông rồi, thôi khỏi nói, chuẩn bị xuất chúng, thấy không? Nhìn mặt hơi hải rồi biết liền, chuẩn bị xuất chúng á, nhìn dễ biết lắm. Đi chân thấp chân cao rồi chuẩn bị lên đường, mà đi từ tốn mà lên trình pháp lạ lắm. Tôi nhìn tôi biết ở chúng lâu năm rồi. Rồi đứa nào mà mặc cái quần sắt lên nè, cái quần ống cao ống thấp mà cái y hậu mà đi cà sờ rồi nó gì xuất chúng làm cái gì hết á. Thôi được rồi, không sao, sao khỏi trình xuất chúng mà biết. Còn nào mà đi mà trang nghiêm đi từ tốn là biết lên trình pháp vậy thôi. À, ông đến là tôi rõ ông liền, không? Nhưng mà ở đây ngài ý ngài nói vậy, trong tâm mà ông vừa mở miệng tôi biết ông rồi, thôi ông khỏi, không có dối nữa. Huynh đệ đến với nhau là rõ rồi, thấy không? Cho nên ở đây mình tu mình không có sợ lạc đường, mình không có đi qua 50 ngũ ấm ma. Bây giờ mình không có dựa trên nền tảng năm uẩn, mà cái thiền bên nguyên thủy là dựa trên nền tảng năm uẩn á, chứ không phải năm thủ uẩn. Còn mình tu là nơi tự tánh ngộ vậy đó, nhận được tự tánh đi ra. Không? Cho nên á, cái thiền mà thiền đốn ngộ, một là xong, hai là không xong gì đó. Cái thiền đốn ngộ ngộ lắm. Một là dứt khoát, thấy không? Cho nên mình học cái thanh vi của sư âm á, không? Đời này là phải cho xong dứt khoát, không? Đời sau nó khỏi lận đận chút vậy thôi. Bây giờ mình đủ cái nhân duyên, bây giờ mình ráng đi. Mình đủ cái nhân duyên được làm người, đủ nhân duyên được sáu căn đầy đủ. Ở đây có ai tưởng tưởng không? Ở đây có ai năm căn không? Mắt nè, tai, mũi, lưỡi, thân, ý ai bị không? Ở đây mình không có tưởng tưởng, Năm căn đầy đủ mà mình tưởng tượng là ý căn mình đủ á, nhớ nha. Cho nên là bây giờ mình sáu căn đầy đủ nè, môi trường tốt nè, gặp được pháp này mà không tu nữa thôi. Thiền sư Động Sơn nói cái khổ mà cùng cực nhất trong cái kiếp người là các ông mặc áo cà sa có được cái pháp này mà ông chịu tu vậy thôi, khổ nhất. Thì bây giờ mình có đầy đủ rồi nè, môi trường mình thấy không, mình nói thẳng điều luôn, cái nhân duyên của người xuất gia nó cũng thù thắng hơn chút, thấy không? Nhiều chỗ là sóng thần động đất, thiên tai. Đại chúng coi, hẹn vừa rồi thiên tai bên Trung Quốc nó chết khủng khiếp luôn, có những người ta chơi với ta lặn hợp vậy đó. Còn mình bây giờ nhờ cái túc duyên, phải nói là nhờ cái túc duyên đời trước mình an yên, mình tu tập, phải nói là mình không có nắm bắt cơ hội thì thôi ngàn đời ngàn kiếp luôn, phải nói là như thế. Mình nắm bắt được cái pháp này hay lắm, mà từ nơi tự tánh mình tu ra, từ nơi tánh bát nhã mình tu ra, dựa trên cái nền tảng mà vô tướng mình tu, chứ không ở trên hữu tướng mình tu. Trời, pháp này siêu luôn. Nên đại chúng bữa nào mà lạy sư âm 1000 lạy cũng được. Tuy rằng Phật tổ nói nhưng mà 700 năm sau nó vắng bóng. Ngày xưa tôi ở chùa tôi đâu có biết pháp này là tu làm sao đâu, nói thẳng điều luôn, mình biết. Mình cũng đi chùa đi đồ mình đi nhiều lắm chứ, chỉ là mình lớn mình làm mà gõ mỏ tụng kinh chút rồi thôi. Nhưng bây giờ sư âm khám phá con đường này quá hay luôn, phải nói tuyệt chiêu quá chứ phải. Pháp này là pháp, đúng là pháp tối thượng thừa, gọi là Phật thừa, chỉ là chi kiến Phật đó. Từ nơi chi kiến Phật mình đi ra không có sót. Cho nên đó nè, huynh đệ vừa đến gặp nhau tôi đã biết, bởi vì chỗ thấy của tôi riêng khác, không có giống ai đó. Giao ngồi chẳng trụ phàm thánh, trong chẳng trụ căn bản, thấy suốt không có nghi ngờ, thấy không? Trụ căn bản là trụ nơi tâm, ở đây mình trụ, nhớ nha. Pháp này hay vậy đó. Cái này là trụ cái chỗ vô tướng mà, phải không? Cho nên á, trong chẳng trụ căn bản, thấy suốt không nghi ngờ, không lầm lẫn. Đại chúng mà kinh nghiệm chỗ này sẽ thấy nè. Trên cái tu này mình ngồi thiền cũng, người ta hỏi ngồi thiền để làm gì, nói thẳng điều ngồi chơi thôi. Ví dụ như ngồi chơi vậy á, hỏi làm gì, làm cũng chơi luôn. Hay như bây giờ mai sáng này mình đang chỉ củi hỏi sư huynh làm gì á, chơi nó làm gì đâu, tôi đâu làm. Các thiền sư nói là lúc mà đang làm mà đang nghỉ ngơi á, ngộ lắm. Mình mà thấy mình làm mà ai mà làm mà chỉ cần mà chọt cái là nói ồ ông làm dở, là mình nổi sân liền. Còn là chơi giống làm đâu. Ngày sáng về mình nhổ cỏ, sư cô ở đây làm gì, chơi nó không phải làm gì hết á. Mà chùi mắt rong chơi để duyên nó đến là quá giải rất là nhanh. Đại chúng nghe lời tôi đi, cái gì mình làm cái gì cũng chơi đó, chứ không có thật. Tu cũng chơi nè, tụng kinh cũng chơi nè, cái gì cũng là rong chơi hết đó. Thì từ từ cái não nó, phiền não nó đến, nó dứt rồi, tự nó lì, thấy không? Cái đoạn sau mình học mới hay nè. Buộc niệm trái chân mà hôn trầm chẳng tốt. Chỗ này là chỗ tổ, xương máu của tổ đó, thấy không? Thì thôi bây giờ kỳ sau chúng ta học tiếp, nó chưa hết nè, ha. Nó chưa hết rồi, kỳ sau chúng ta học tiếp về cái chỗ mà xứng tánh hiệp đạo của tổ Bồ Đề Đạt Ma. Thì mình dạy từng giai đoạn, chịu khó mình học cho nó hết đi, học kỹ. Cái này rất là hay, phải học kỹ. Thì thôi đại chúng hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thể nghiền, đổ phiền não vô tận thể nguyện đoạn pháp môn mà vô lượng thể nguyện học Phật đạo vô thượng thể nguyện thành